Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Almaty xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 3 tháng 10 năm 2009, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Hãy dâng con cho Chúa. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Have we ever, or some of you don't say yes or raise your hand. Do you give your children back to God?
Xin quý vị khoan vội trả lời, nhưng mà tôi muốn đặt câu hỏi là trong tất cả chúng ta ở đây có ai đã sẵn sàng dâng con của mình lại cho Chúa chưa?
And some of us say, "Oh, that's an important one. God give me that child. It belongs to me. What do you mean give it back to God?"
Nhiều người nói một cách thoải mái rằng có gì đâu, tôi sẵn sàng dâng con tôi cho Chúa. Chúa cho tôi có con thì bây giờ chúng nó thuộc về Chúa.
Well, why do you give me this child? This is, I want to give back to you. This child is not.
Hay hoặc là, có những bậc cha mẹ lại còn nói là, Chúa ơi, cho con gì mấy cái đứa con này trả lại hết. Chúa muốn thì Chúa giữ nó hết đi.
But children is a privilege for you and I.
Thưa quý vị, con cái là những cái ân phước, những cái điều mà chúng ta đã được hưởng.
We teach us a lot of lesson when we think about it.
Cái ý tưởng đó cho chúng ta học được rất nhiều bài học.
I want to take you to the Bible passage in Genesis chapter 22 verse 1 through 13.
Tôi muốn chúng ta cùng trở lại ở trong Kinh Thánh ở trong sách Sáng Thế Ký từ đoạn 22 từ câu 1 cho đến câu 13.
Basically the gist of the story say that God tell Abraham, take your son and only son whom you love and sacrifice him to the Lord.
Ở trong Sáng Thế Ký, câu chuyện mà chúng ta đọc ở đây là Đức Chúa Trời đã nói với Abraham rằng con trai mà ta đã cho ngươi đó, hãy đem nó và dâng cho ta.
Now at this point in time, Abraham is 100 years old and Sarah probably 90 years old.
Khi mà Abraham và Sarah có con thì là họ đã rất là hiếm muộn, rất là trễ. Ở lúc này khi mà Chúa ra cái lệnh đó, Abraham đã khoảng 100 tuổi và vợ của ông là bà Sarah đã 90.
Nothing's more important than this very only son.
Đối với họ có lẽ không có gì quan trọng, yêu quý trên đời cho họ bằng cái đứa con trai duy nhất của họ.
Not possessions.
Họ không cần những tài sản họ
no
có.
No title.
Họ không cần những danh vọng quyền quý.
All they want to see this child.
Họ chỉ cần nhìn thấy đứa con của họ mà thôi.
Probably you and I, as we close to the end of our life, what do we want?
Và tôi nghĩ,
just only our children?
Và tôi nghĩ rằng khi chúng ta đến lần khi mà chúng ta càng lớn tuổi, càng đi đến lần cuối cuộc đời, khoảng cuối cuộc đời của chúng ta nhìn lại chỉ có con cái là cái điều mà chúng ta yêu quý và quan trọng hơn cả.
And so I can see my grandparents. They's more than 70 years old, and I can see that you know they usually try to build a home. It's not important to their life anymore.
Tôi có thể nhìn thấy như cha mẹ của tôi bây giờ tuổi của ông bà đã vào khoảng 70. Đối với họ không có cái gì quan trọng, ngay đến cái họ không còn ham muốn xây nhà cao cửa rộng như ngày xưa
or
nữa.
Work anymore.
Họ không cần phải đi làm nữa.
They wish they want to spend time with their grandchildren.
Và điều của họ chỉ muốn là được có nhiều thì giờ với các đứa con, những đứa cháu nội cháu ngoại của họ mà thôi. Đối với cha mẹ tôi hay là cha mẹ vợ tôi, họ muốn nhìn thấy các con cháu của họ lớn lên giữ đạo Chúa.
And here God said, Abraham, go and sacrifice this only son.
Và đây chúng ta thấy Abraham, Chúa lại bảo với Abraham rằng hãy đem con của ngươi làm của tế lễ cho ta, đứa con duy nhất.
And take him to the altar of Mount Moriah and sacrifice for him.
Và đem con lên núi để mà dâng làm của tế lễ.
And I can imagine that long night that Abraham couldn't sleep.
Tôi có thể tưởng tượng được cái hoàn cảnh, cái tâm lòng của ông Abraham trong cái đêm hôm trước ngày phải vâng lời Chúa.
In the morning, he probably not like other day, quickly go out and chop wood and do everything. He go at a very, very slow pace.
Và tôi nghĩ cái ngày buổi sáng hôm sau khi mà cái ngày hứa hẹn đã đến với Chúa, ông không có thể nào mà hăng hái ra khỏi giường làm việc như bình thường được.
I can imagine he walking on a highway from his wife, don't let his wife know about it. He only take his son and two servants with him.
Và chắc ông không nói cho vợ mình biết mà lặng lẽ dẫn đứa con trai của mình đi với mình.
He walked very, very, very slow.
Đi những bước chân chậm chạp và nặng nề.
Hopefully that God changed his mind.
Và trong lòng ông chắc là ao ước có thể Chúa sẽ đổi ý.
But he walked very up to that altar and put Isaac on there, and God had not changed his mind.
Và trên con đường họ đi, họ tiếp tục đi cho đến khi tới đầu ngọn núi, Chúa cũng không đổi ý của Ngài.
So many things run in his mind, say, well, I'm going to tie my son up and I put my knife and I'm going to kill my son and I'm going to burn him and I see the body of my son disintegrate into ashes.
Và tôi nghĩ Abraham đã từng thấy mình đã từng dâng của tế lễ cho Chúa bằng những con sinh tế trước, cho nên ông có thể tưởng tượng được cái hình ảnh thay vì cái con sinh tế là con chiên, đó sẽ là con trai của ông sẽ bị cột lại, sẽ bị đổ huyết, sẽ bị đốt để mà dâng lên cho Đức Chúa Trời.
So we see the pictures going through Abraham's mind, but he say, this is God's son.
Và tôi nghĩ có thể Abraham đã nghĩ rằng trong đầu óc ông lúc đó ông đã nghĩ rằng đây là con của Chúa.
You know the rest of the story that God tests Abraham and he passed.
Chúng ta đều biết cái câu chuyện đó là Đức Chúa Trời đã thử thách đức tin của Abraham.
Abraham does not refuse to give Isaac back to God.
Abraham đã không từ chối Chúa, đã sẵn lòng dâng con của mình cho Chúa.
Because he obeyed God's commandment, Isaac became a wealthy man.
Và Chúa chỉ thử thách đức tin, sự vâng lời của Abraham mà thôi. Và vì sự vâng lời của Abraham mà Isaac, đứa con trai của Abraham đã lớn khôn lên và trở thành một cái người, một trong những người giàu có nhất.
Isaac became the forefather of God's own son and that means the Lord Jesus Christ.
Và chính Isaac, từ dòng dõi của Isaac đã ra đấng cứu thế của chúng ta, tức là Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc.
And Isaac's life was still having an impact on the blessing to millions and millions of people today.
Và cái cuộc sống, cuộc đời, cái sự sống của Isaac đã trở thành niềm phước hạnh cho cả triệu triệu người trên thế giới ngày hôm nay.
And so with all this, I want to point out four elements that what can we learn as we give God's children back to him.
Và qua cái câu chuyện tôi vừa kể và qua cái câu hỏi tươi sáng, tôi hỏi quý vị hôm khi nãy, tôi muốn nhắc đến bốn cái điều mà chúng ta cần phải biết khi mà chúng ta dâng con lại cho Chúa.
Number one, giving your child to God means confirmation of your love to God.
Thưa quý vị, điều thứ nhất khi mà chúng ta dâng con mình cho Chúa, tức là chúng ta đã xác nhận cái niềm tin, cái tình yêu thương mà chúng ta có đối với Đức Chúa Trời.
You love God more than anything, even your children.
Chúng ta yêu Chúa hơn bất cứ một điều gì trên thế gian, yêu hơn cả chúng ta yêu thương con cái mình.
And so God want to see, do we love God so much that we give up everything, even the thing we love most in the world?
Và Chúa muốn thử chúng ta, Chúa muốn hỏi chúng ta rằng chúng ta có yêu Chúa hơn bất cứ những điều gì mà chúng ta có, cho dầu đó là con của chúng ta đi nữa.
We see in the book of Matthew chapter 10 verse 37 through 38 says this.
Ở trong Matthew đoạn 10 câu 37 đến câu 38.
And help us understand why is it mean important to God to give everything.
Và để cho chúng ta thấy tại sao rất là quan trọng đối với Chúa khi mà chúng ta dâng hiến tất cả cho Ngài.
Verse 37 said, anyone who loves his father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves his son or daughter more than me is not worthy of me. Verse 38, and anyone who does not take his cross and follow me is not worthy of me.
Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta.
Sometimes we make mistake in the world that God gives us children and we focus on the children more than God.
Nhiều khi chúng ta có cái phạm cái lỗi lầm là chúng ta nghĩ rằng Chúa đã ban cho chúng ta những con cái thì chúng ta bỏ hết tâm, hết lòng, hết ý và chúng ta phục vụ, yêu thương và đặt cái đứa con đó lên cao trọng hơn cả.
We spend all our time to guide them and teaching them.
Dĩ nhiên là chúng ta bỏ hết tất cả thời gian để mà hướng dẫn dạy dỗ con cái chúng ta.
Let me ask you, do you think we're a better teacher than God?
Thưa quý vị có nghĩ rằng chúng ta là người thầy giỏi hơn đối với con cái chúng ta hơn là Đức Chúa Trời là thầy của chúng nó chăng?
See, we give the children to God, God will guide them and teach them in many better way than we could have think of.
Thưa quý vị, khi mà chúng ta dâng con mình cho Chúa, Chúa sẽ hướng dẫn, Chúa sẽ nuôi dạy nó còn hơn là chúng ta có thể làm được.
We focus on their material or their school or everything, but we forgot about their spiritual life.
Đôi khi các bậc phụ huynh chỉ chú tâm đến cái đời sống vật chất của con cái mình, tới trường giỏi, tới những áo quần đẹp, mà chúng ta quên mất cái đời sống thiêng liêng của con cái chúng ta.
We're concerned more about they enter the prestige school like UCLA or Harvard more than enter a godly school.
Đôi khi chúng ta nghĩ rằng cho con mình được vào những cái trường thật là giỏi ở trên thế giới này, vào Harvard hay là vào UCLA, là còn hơn là cho con cái chúng ta được đi học ở trong một cái trường.
Or marry to someone who rich and famous than marry to someone who godly.
Hay là chúng ta muốn con chúng ta một ngày nào đó sẽ lập gia đình với những người đẹp, giàu, nổi tiếng, thay vì chúng ta chú tâm trọng cái điều là chúng ta muốn cho con cái chúng ta lập gia đình với người có đạo.
So the first point is confirmation that our love for God when we dedicate.
Bởi vậy điều thứ nhất chúng ta có xác nhận rằng chúng ta sẵn lòng dâng con mình cho Chúa hay không?
The second point is this, that giving your children to God is a clarification of ownership.
Thưa quý vị, điều thứ hai, khi mà chúng ta muốn dâng con mình cho Chúa, tức là chúng ta phải tỏ rõ rằng Chúa là chủ hữu của con, là chủ có chủ quyền trên con cái chúng ta.
The Bible says this in Psalm chapter 127 verse 3, and it says, "Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward."
Kinh Thánh nói rất rõ ràng ở trong Thi Thiên đoạn 127 câu 3, kìa con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra bông.
The children you have in your hand today is not belong to you.
Thưa quý vị, con cái mà chúng ta ôm bồng ẵm trong tay chúng ta ngày hôm nay thật ra không phải là thuộc về chúng ta.
More or less it's a loan to you.
Chỉ là một cái Chúa cho chúng ta được quyền trông coi, che chở, nuôi nấng nó.
And as you raise this child up.
Và khi mà chúng ta nuôi dạy con của chúng ta.
And so it's not our own, so we have to be careful what we do with.
Bởi vì
you know?
Chúng ta không phải là chủ quyền, có chủ quyền trên con cái của mình.
We
chúng ta phải
discipline cẩn thận. The way we want to.
Chúng ta không có thể là dạy dỗ nó theo cái ý mình nghĩ rằng theo cái ý tôi đúng là chúng ta có quyền
or
dạy nó như vậy.
Can ignore them.
Hay là chúng ta không thèm lo lắng chăm sóc gì cả, bởi vì chúng ta được giao cái trách nhiệm nuôi dưỡng nó mà chúng ta không làm bổn phận của mình.
So this is very important matter. So it's not our own, so we need to be careful to nurture as God's property.
Thưa quý vị, con cái là do Đức Chúa Trời ban cho và Chúa giao cho chúng ta cái trách nhiệm nuôi nấng nó, chúng ta hãy nuôi nấng nó cho đúng trách nhiệm chúng ta được giao phó.
So we need to use the God's word to find guidance to nurture what belong to God.
Chúng ta phải dùng lời của Chúa, học hỏi từ lời của Chúa để làm hướng dẫn cho mình trong cách nuôi dạy con cái của mình.
The third point I want to say is give your children to God means a commitment to raise your children in God's way.
Thưa quý vị, điều thứ ba, khi mà chúng ta dâng con mình cho Chúa có nghĩa là chúng ta đã thừa nhận rằng đã quyết tâm rằng chúng ta sẽ nuôi con mình theo ý Chúa.
So not dedication, child dedication. This means, Lord, I give to you, so you are responsible to lead these children.
Thưa quý vị, dâng lễ dâng con cho Chúa nhiều hơn chỉ là Chúa ơi, con đây, Chúa muốn làm gì đó, Chúa nuôi nó đi, rồi chúng ta thắt buông tay.
So maybe some people after dedication, they thought about that's over. That's just another birthday celebration, maybe.
Có nhiều người nghĩ rằng cái lễ dâng con chỉ là cũng như một cái lễ sinh nhật chúng ta làm cho mọi người xem thấy rồi thôi xong chúng ta không cần phải tiếp tục.
Just think about the marriage vow. There's a vow go with that and carry the rest of your life.
Thưa quý vị, dâng con cho Chúa là một lời tuyên thệ mà chúng ta đã hứa với Chúa rằng chúng ta sẽ nuôi dạy con cái chúng ta sẽ quyết lòng nuôi nó theo ý Chúa.
So the Bible says in the book of Ephesians chapter 6 verse 4, Ephesians chapter 6 verse 4 say that we are to bring our children up in the nurture and admonition of the Lord.
Ở trong sách Ephesos đoạn 6 câu 4 có nói như thế này: Hỡi người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.
So follow the word of God, we need to be a godly parent. Godly parent.
Bởi vậy cho nên thưa quý vị, chúng ta phải là những bậc cha mẹ phản ảnh Đức Chúa Trời.
To nurture them is mean teach this child of Christ.
Chúng ta phải dạy cho con cái chúng ta biết về đấng cứu thế Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc.
Keep your children in the church.
Chúng ta cố gắng giữ con cái chúng ta ở trong hội thánh.
I cannot more emphasize more than this because so many times we are so busy and our children so busy, we let them slip out of the church and they will slip right into the world.
Thưa quý vị, chúng ta phải cẩn thận. Nhiều khi cha mẹ quá bận rộn, con cái quá bận rộn, chúng ta để cho con cái chúng ta sao lãng hội thánh và lần lần nó sẽ thuộc về thế gian.
We need to spend time to love the child.
Chúng ta cần phải bỏ thì giờ để mà yêu thương con mình.
We need to spend time to pray for the child.
Chúng ta phải để thì giờ cầu nguyện cho con cái của mình.
We have to train the child.
Chúng ta phải hướng dẫn, huấn luyện con cái chúng ta.
Make your home a holy place.
Chúng ta hãy làm cho gia đình của mình là một nơi thánh để mà con cái nó ở trong cái gia đình đó.
Put away the worldly thing.
Hãy cố gắng bỏ đi, tránh đi, đừng mang vào trong nhà, trong gia đình chúng ta những hình, những cái sự cám dỗ của tội lỗi của thế gian.
Live a righteous life that they can follow.
Thưa quý vị, chúng ta cần sống một đời sống trung kiên, trung chính để cho con cái chúng ta được xem đó mà làm gương.
The fourth point I want to say, give your children to God means claiming God's plan and promises.
Thưa quý vị, dâng con cho Chúa có nghĩa là chúng ta đã tuyên dương với tất cả mọi người rằng chúng ta cho con cái chúng ta thuộc vào trong chương trình của Đức Chúa Trời.
Remember the story that Isaac received all the promise and the plan of the Lord Jesus gave him.
Và quý vị đã thấy Abraham vì vâng lời Đức Chúa Trời sẵn lòng dâng con mình cho Chúa, mà con của ông là Isaac đã trở thành một cái điều hứa nguyện mà Đức Chúa Trời đã ban cho toàn nhân loại.
The book of Proverbs chapter 22 verse 6 say, train up a child in the way that he should go, and when he is old he will not depart from it.
Ở trong sách Châm Ngôn đoạn 22 câu 6 nói rằng hãy dạy cho con trẻ con đường nó phải theo, hầu khi trở về già nó cũng không hề lìa bỏ nó.
So that text is very meaningful to me.
Cái câu kinh thánh đó thì sách Châm Ngôn đoạn 22 câu 6 đối với tôi rất là quan trọng.
You train when they were so young.
Chúng ta nuôi dạy con cái, dạy dỗ, hướng dẫn con cái chúng ta từ khi chúng nó còn
thơ ấu. I know that some parents train their child when the child is still in the womb.
Tôi biết có nhiều cha mẹ còn hướng dẫn con của họ, huấn luyện con của họ từ khi mà đứa trẻ chưa ra đời.
Listen special music.
Họ cho con họ nghe nhạc, cho cái bụng bầu nghe
they
nhạc.
Think about nice thoughts.
Họ luôn luôn, người mẹ luôn luôn có những tư tưởng
they're watching good
vui vẻ.
Program.
Bà nhìn xem, đọc sách, xem TV, những cái chương trình vui, những chương trình tốt.
When the child enters the world, we do the same thing.
Khi con cái chúng ta đã sinh ra đời, chúng ta cần phải làm những điều tương tự như vậy.
See, although we are not wasting our time.
Chúng ta không có phí thì giờ mình khi mà dùng thì giờ hướng dẫn con cái chúng ta đâu.
We don't have much time to train. The most important time is early age in their life.
Thưa quý vị, chúng ta không có nhiều thì giờ để mà hướng dẫn, để mà huấn luyện con cái chúng ta đâu. Cái thời gian quan trọng nhất là những cái khoảng 5-6 năm đầu của đứa trẻ.
We cannot say, well, after I got my home, my car, then I spend time with the children.
Có nhiều người sẽ nói, ô thôi bây giờ để tôi lo nhà, lo việc làm, bao giờ tôi có cái nhà đẹp, lúc đó tôi sẽ có thì giờ
when cho mấy đứa nhỏ. When I have a career very top notch in my company, then I take time with the children.
Tôi còn phải lo cho cái danh vọng của tôi nữa, cho phải việc làm của tôi nữa, bao giờ có hết tất cả tôi sẽ có thì giờ cho con cái mình.
Do you know that by the time your children be gone?
Thưa quý vị, có biết tới cái ngày mà quý vị có thể được cái nhà mơ ước hay là cái việc làm mình mơ ước, con mình nó đã lớn, nó đã đi mất rồi không?
They grow very fast.
Trẻ con chúng nó lớn nhanh lắm.
If you train them well, even though they might depart, but they will come back.
Thưa quý vị, nếu mà chúng ta huấn luyện con cái chúng ta đúng cách, cho dầu cho chúng nó đi, chúng nó cũng vẫn trở về.
Well, my parent dedicated me to God when I was a little child.
Ba má tôi đã dâng tôi, đã làm lễ dâng con, dâng tôi cho Chúa khi tôi còn rất
There's a time
nhỏ.
My life I drift away from God.
Đã có những lần trong cuộc đời của tôi đã xa cách Chúa.
And I don't believe in God or the Bible.
Đã có lúc tôi không tin Chúa, có lúc tôi không tin Kinh Thánh.
But this very text says, train the child when young. By the time they get old, they come back to God.
Nhưng mà thưa quý vị, lời Kinh Thánh nói rằng hãy dạy con trẻ, con đường nó phải theo, hầu khi trở về già nó cũng sẽ trở lại với Chúa.
This text has happened to my life.
Và tôi thấy rằng Châm ngôn 22 câu 6 đã áp dụng vào cuộc đời của tôi.
And that's the blessing for any parent to see their children go back.
Và thưa quý vị, đối với tôi đó là một cái ân phước mà tôi nghĩ rằng bất cứ cha mẹ nào có thể nhận thức được rằng bởi vì dạy cho con trẻ phải theo, nó sẽ trở về lại với sự dạy dỗ của Chúa. Đó là một điều hạnh phước khi mà chúng ta thấy con cái chúng ta đi theo đường lối của Chúa.
When this life is over, what's most important is your character.
Thưa quý vị, một ngày nào đó cuộc đời này tất cả đều sẽ qua đi, đời của chúng ta cũng đã mãn, thì điều gì là quan trọng nhất còn ở lại với chúng ta?
Your character, your value that you can take to heaven.
Chỉ có cái con người của chúng ta, những cái điều mà chúng ta đã học hỏi, đã huấn luyện, đó là những điều mà chúng ta có thể đem theo với ta về nước Chúa.
So give your children to God as a blessing.
Dâng con cái chúng ta cho ân phước của Chúa.
And if any of you thought about your child have not or your children have not dedicated to God, think about this point.
Thưa quý vị, nếu mà quý vị nào đã chưa có cái ý nghĩ rằng dâng con mình cho Chúa hay đã làm lễ dâng con mình cho Chúa, hãy nghĩ về cái lời hứa mà chúng ta làm khi chúng ta dâng con cho Chúa.
Especially he will lead our children in a better way that we could think of.
Hãy dâng con chúng ta cho Chúa để mà Chúa sẽ hướng dẫn chúng nó.
May God bless this church and every one of you this morning.
Cầu xin Chúa ban phước cho mỗi một người trong chúng ta luôn.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Edmonton 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.